Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ.
Thủ tướng Michael Turnbull bác bỏ những lời kêu gọi nên đặt ra loại thuế 20% lên các thức uống có chất đường, trong lúc có hơn 30 nhóm vận động về các vấn đề y tế hàng đầu tại Úc cho rằng vấn đề này hiện gây ra mối nguy cơ đến sức khỏe cho người dân Úc lớn hơn là thuốc lá. Luke Waters và Phan Bách tường thuật. Đã có 34 tổ chức y tế công cộng, các học giả và khoa học gia đã phát động một phúc trình tại Melbourne có tên là Làm nhẹ cân đi. Kế hoạch gồm 8 điểm nhắm vào việc giảm bớt nạn béo phì, trong đó bao gồm việc đề nghị một loại thuế đánh lên các loại thuốc uống có chất đường. Giáo sư Hans Peters, chuyên nghiên cứu về sức khỏe công cộng, cảnh cáo rằng nước Úc hiện gia tăng chiều hướng hiện thấy trên thế giới, đó là cảm thấy đáng tiếc.
For the first time, they've released information showing that the life expectancy of children will not be as long as their
parents. Lần đầu tiên họ phát hành các thông tin cho thấy tuổi thọ của trẻ em sẽ không lâu hơn của cha mẹ chúng.
Trong đó, bà Jane Martin thuộc Liên hiệp Chính sách chống béo phì nói rằng liên minh các nhóm y tế đề nghị một loạt các chiến thuật có thể được áp dụng.
Addressing availability of unhealthy foods, around the pricing of unhealthy foods.
Các loại thực phẩm không mang lại sức khỏe có sẵn bán ở khắp nơi. Và những thực phẩm này giá tương đối rẻ. Chúng tôi cũng đề cập đến việc quảng cáo của loại thực phẩm không lành mạnh này.
Giáo sư Peters cho biết có một đề nghị đặc biệt mà chính phủ nên lưu ý.
Increasing the price of sugary drinks, we know will decrease their sales and increase the sales.
Tăng giá các loại thức uống có đường mà chúng ta biết sẽ giảm bớt số lượng bán ra, thế nhưng lại gia tăng việc bán các loại thay thế như nước uống lành mạnh.
Thế nhưng, Thủ tướng Michael Turnbull cho biết một loại thuế đánh trên đường, trên thức uống có chất ngọt không nằm trong nghị trình của ông.
I don't think it is. I think we've got the, you know, we've got enough taxes and there are enough imposts.
Tôi không nghĩ loại thuế đề nghị này thuộc vào các vấn đề được tranh cãi nằm trong nghị trình và đã có đủ các loại thuế khi chúng ta đến một siêu thị.
Kế hoạch gồm 8 điểm bao gồm việc giới hạn quảng cáo, tài trợ các chiến dịch giáo dục, phát triển các hướng dẫn về y tế toàn quốc và thiết lập một lực lượng chiến thuật trên cả nước. Bác sĩ Amber Wright có phòng mạch thuộc vùng đa văn hóa phía bắc Melbourne. Phần lớn là chữa trị bệnh nhân mới đến Úc và những người trong các cộng đồng tị nạn. Bà chưa biết các cộng đồng khác biệt nên được đại diện trong bất cứ lực lượng chiến thuật nào, cũng như trong các lĩnh vực chữa trị, bao gồm việc đơn giản như là giới thiệu đến một chuyên viên về dinh dưỡng. Việc này phải được xem là một là sự cứu xét về mặt văn hóa.
You need to send them to dietitians that understand the background, the kinds of foods they will be accessing and preparing.
Quý vị cần gửi họ đến các chuyên viên về dinh dưỡng để hiểu biết được căn bản các loại thực phẩm mà họ tiêu thụ, cũng như phải chuẩn bị để việc này được nhắm đến và thích hợp hóa với nền văn hóa của họ, cũng như những gì họ thường tiêu thụ nhất.
Liên hiệp vận động về sức khỏe cho biết nay là thời điểm để chính phủ hành động về những gì được mô tả là các chính sách dựa trên các bằng chứng hẳn hoi. Được biết, bệnh tiểu đường loại 2 là mối lo ngại về sức khỏe ngày càng gia tăng ở nhiều nước phát triển và đang phát triển trên toàn thế giới, với 1,5 triệu ca tử vong trực tiếp do bệnh tiểu đường loại 2 vào năm 2012. Không giống như đường từ thực phẩm, đường từ thức uống vào cơ thể nhanh hơn có thể làm tràn tụy và gan, dẫn đến bệnh tiểu đường và bệnh tim theo thời gian. Bệnh béo phì cũng là mối quan tâm toàn cầu và chính sách y tế công cộng với tỷ lệ phần trăm những người thừa cân và béo phì ở nhiều nước phát triển và trung bình tăng nhanh. Tiêu thụ đường thêm vào nước uống có đường đã có tương quan với lượng calori cao và thông qua đó số lượng dư thừa và béo phì. Đường bổ sung là một đặc điểm phổ biến của nhiều thực phẩm biến chế và tiện lợi như ngũ cốc ăn sáng, sô cô la, kem, bánh quy, sữa chua và đồ uống cho các nhà bán lẻ. Ở Hoa Kỳ, Anh Quốc, đồ uống có đường là nguồn cung cấp calori hàng đầu trong chế độ ăn kiêng của tuổi vị thành niên. Các xu hướng cho thấy tiêu thụ soda truyền thống đang giảm nhiều ở nền kinh tế phát triển, thế nhưng lại tăng nhanh ở các nền kinh tế có thu nhập trung bình như Việt Nam và Ấn Độ. Tại Mỹ, thị trường nước giải khát có gas lớn nhất, người tiêu thụ trung bình mỗi năm mua nước ngọt là 154 lít. Đan Mạch dẫn đầu đánh thuế đồ uống và nước trái cây vào những năm 1930. Gần đây, Phần Lan đã giới thiệu loại thuế suất uống rượu vào năm 2011, trong khi Hungary đánh thuế đồ uống có đường là một phần trong thuế sản phẩm y tế công cộng năm 2011, bao gồm tất cả các sản phẩm và thực phẩm có mức đường không lành mạnh. Pháp đã đưa ra một mức thuế đánh trên thức uống có đường với mục tiêu nhắm vào nước giải khát vào năm 2012. Ở mức độ quốc gia, các biện pháp tương tự cũng đã được công bố ở Mexico vào năm 2013 và tại Vương quốc Anh. vào năm 2016. Vào tháng 11 năm 2014, tại thành phố Berkeley thuộc tiểu bang California, Hoa Kỳ, là cộng đồng đầu tiên ở Mỹ thông qua một khoản thuế mục vào tháng 11 năm 2014. Thành phố Berkeley tại California là cộng đồng đầu tiên ở Hoa Kỳ thông qua một khoản thuế nhắm vào loại thức uống có đường.
Quý vị muốn nghe thêm những câu chuyện như thế này phải không? Hãy subscribe podcast thường xuyên của chúng tôi trên iTunes.